Hồi 106, Thục nữ lâm nguy, Hào Kiệt đau lòng. Lão già họ Triệu biết lệnh Hồ Xung nói xạo, bèn thở dài, quay người ra đi. Lúc này, lửa cháy càng lúc càng mạnh, bọn phái Tung Sơn bị tử thương nằm dọc ngang dưới đất. Mười mấy tên bị thương tương đối nhẹ, liền bò dậy chạy đi. Người bị trọng thương nằm trong vũng máu, thấy lửa cháy sắp đến mà không còn sức để tránh, có người lớn tiếng kêu cứu. Định Nhàn Sư Thái nói, chuyện này không liên can đến bọn chúng, đều do Tả Chưởng Môn suy nghĩ sai lầm mà ra. Vu Tẩu, Nghi Thanh, đi cứu bọn chúng đi. Mọi người biết Chưởng Môn nhân từ bi bác ái, không dám trái lời, liền phân ra đi cứu những người bị thương nặng. Chỉ cần chúng còn thở, bọn họ liền dìu sang một bên, lấy thuốc bôi lên vết thương. Định Nhàn Sư Thái ngẩng đầu nhìn về hướng nam, nước mắt chảy dài, bà gọi, sư tỷ. Bà loạn choạng té ngã về phía trước, bọn đệ tử kinh hãi chạy đến dìu bà dậy, thấy miệng bà máu tuôn ra xối xả, mà thương thế của Định Dật Sư Thái cũng rất nặng. Bọn đệ tử vô cùng hoảng hốt, không biết phải làm thế nào, tất cả cùng nhìn lệnh Hồ Xung muốn biết ý kiến của chàng. Lệnh Hồ Xung nói, mau cho hai vị sư thái uống thuốc trị thương, lấy thuốc cầm máu trước đã, ở đây lửa cháy nóng quá, mọi người sang bên kia nghỉ ngơi, xin hai vị sư muội đi tìm một ít quả dại hoặc cái gì để ăn. Mọi người tuân mệnh chia nhau đi làm, Trịnh Ngạc và Tần Quyên cầm bình đi lấy nước suối về để các vị Định Nhàn, Định Dật và những đồng môn uống thuốc. Trong trận chiến Lâm Tuyền, đệ tử phái Hằng Sơn bị chết 37 người. Bọn đệ tử nhớ lại chuyện Định Tĩnh Sư Thái và sư tỷ, sư muội tử chiến đều thương cảm. Đột nhiên có người khóc to lên, những người khác cũng khóc theo. Trong phút chốc, sơn cốc đầy những tiếng khóc bi ai. Định Dật Sư Thái gằn giọng quát, chết thì đã chết rồi, sao các ngươi không hiểu gì cả? Bình thường mọi người học Phật thông kinh là để tham ngộ hai chữ sinh tử, cái bọc da thúi này có gì đâu mà luyến tiếc. Bọn đệ tử biết vị sư thái này tính nóng như lửa, ai cũng không dám trái ý bà, liền nín khóc, nhưng nhiều người vẫn còn thúc thích. Định Dật Sư Thái hỏi, sư tỷ gặp nạn ra sao? Ngạc Nhi, ngươi lanh mồm lanh miệng, hãy bẩm cáo rõ cho Chưởng Môn nhân biết. Trịnh Ngạc đáp dạ rồi đứng dậy, đem việc bọn địch nhân phục kích trên Tiên Hà lĩnh thế nào, được lệnh Hồ Xung ra tay cứu giúp, ở Tróc Bát Trấn bị địch nhân đánh thuốc mê, bị bắt ra sao, Định Tĩnh Sư Thái bị Chung Trấn phái Tung Sơn uy hiếp thế nào, rồi bọn Bịt Mặt vây đánh, may được lệnh Hồ Xung đến giải vây, Định Tĩnh Sư Thái cuối cùng bị thương nặng đã viên tịch, tất cả mọi chuyện cô lần lượt kể ra. Định Dật Sư Thái nói, thì ra là vậy, tặc tử phái Tung Sơn mạo xưng ma giáo, bức bách sư tỷ phải tán đồng đề nghị hợp phái của chúng. Hừ, lòng dạ chúng thật độc ác. Nếu các ngươi đều bị bọn phái Tung Sơn bắt giữ, thì sư tỷ có muốn không đồng ý cũng không được. Bà nói đến câu sau, dường như khí lực đã cạn, thanh âm yếu dần. Bà thở hổn hển một lúc, lại nói, sư tỷ ở Tiên Hà lĩnh bị địch vây đánh thì biết địch nhân không phải là hạng tầm thường. Một câu đưa thư đến muốn chúng ta thống lĩnh đệ tử đi cứu viện. Không ngờ chuyện này cũng rơi vào mưu kế của bọn địch. Nhị đệ tử Nghi Văn ngồi dưới Định Nhàn Sư Thái nói, sư thúc, xin sư thúc hãy nghỉ ngơi, để đệ tử thuật lại chuyện chúng ta gặp địch nhân như thế nào. Định Dật Sư Thái tức giận nói, gặp cái gì? Trong Thủy Nguyệt Am bị bọn địch nhân đánh lén, đánh cho đến ngày hôm nay. Nghi Văn đáp dạ, cô vẫn thuật lại tình cảnh bị địch vây khốn trong nhiều ngày qua. Thì ra tối hôm đó, phái Tung Sơn cử rất đông người đến tập kích, người nào cũng bịt mặt mạo xưng là giáo chúng của ma giáo. Phái Hằng Sơn bị tấn công đột ngột, không có gì để chống đỡ. May mà Thủy Nguyệt Am cũng là một phái trong võ lâm, trong am có giữ năm Thanh Long Tuyền bảo kiếm. Trụ trì Thanh Hiểu Sư Thái trong lúc nguy cấp đã lấy bảo kiếm giao cho bọn Định Nhàn, Định Dật để chống cự địch. Long Tuyền bảo kiếm chém sắc như chém bùn, đã chém đứt không ít binh khí của địch nhân và đã thương khá nhiều người, mới vừa đánh vừa lui chạy đến sơn cốc này. Thanh Hiểu Sư Thái vì bảo vệ bằng hữu nên gặp đại nạn. Ngày xưa sơn cốc này sản xuất thép nguyên chất, mấy trăm năm về trước lại chuyên đúc kiếm, về sau thép nguyên chất đã khai thác hết, lò đúc kiếm dời đi nơi khác, chỉ còn lại mấy cái hang đá đen sì. Cũng may nhờ mấy hang này nên phái Hằng Sơn mới chống chọi được nhiều ngày chưa gặp đại nạn. Phái Tung Sơn tấn công lâu ngày vẫn không được, chúng liền chất cỏ và củi khô đánh độc kế hỏa công. Nếu bọn lệnh hộ xung đến chậm nửa ngày thì mọi người trong hang đều bị thiêu chết. Định Giật Sư Thái không nhẫn nại nghe chuyện Nghi Văn kể lại. Bà nhìn lệnh hộ xung trừng trừng, đột nhiên bà hỏi: Ngươi rất tốt, tại sao sư phụ của ngươi lại trục xuất ngươi ra khỏi môn tường, nói ngươi câu kết với ma giáo? Lệnh hộ xung nói: Đệ tử giao du không cẩn thận, quả thực đệ tử có quen biết mấy nhân vật trong ma giáo. Định Giật Sư Thái hừ một tiếng rồi nói: Lòng lang dạ sói như bọn phái Tung Sơn so với ma giáo còn ác độc hơn nhiều. Người trong chính giáo chắc gì đã hơn ma giáo chứ. Nghi Hòa nói: Lệnh hồ sư huynh, bần ni không dám nói phải trái về sư phụ của lệnh hồ sư huynh, nhưng lão biết rõ phái bần ni có nạn mà vẫn tụ thủ bàng quan. Trong chuyện này, nói không chừng lão cũng đã tán thành đề nghị hợp phái của Tung Sơn. Lệnh hồ xung giật mình, cảm thấy lời nói này cũng có lý, nhưng chàng từ nhỏ đã rất tôn sùng ân sư, lòng quyết không dám có chút ý nghĩ bất kính với lão. Chàng bèn nói: Ân sư của ta không tụ thủ bàng quan đâu, chắc là sư phụ lão nhân gia còn có chuyện quan trọng bên mình. Chuyện này... Định Nhàn Sư Thái vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ mới từ từ mở ra. Bà nói: Tệ phái mấy lần gặp đại nạn đều nhờ lệnh hồ thiếu hiệp ra tay cứu giúp, đại ân đại đức này... Lệnh hồ xung vội nói: Đệ tử chỉ góp chút công sức nhỏ nhặt, sư bá nói vậy đệ tử thật hổ thẹn không dám nhận. Định Nhàn Sư Thái lắc đầu nói: Thiếu hiệp hạ tất phải khiêm nhường, Nhạc sư huynh không thể phân thân nên phái đại đệ tử đến giúp. Nghi Hòa, ngươi không được nói bậy, vô lễ với tôn trưởng. Nghi Hòa cúi người nói: Dạ đệ tử không dám, nhưng lệnh hồ sư huynh đã bị trục xuất khỏi phái Hoa Sơn, Nhạc sư bá đã không cần lệnh hồ sư huynh nữa, lệnh hồ sư huynh cũng không phải do Nhạc sư bá phái đến. Định Nhàn Sư Thái mỉm cười nói: Xem ra ngươi còn hậm hực, nhất định muốn biện bạch cho rõ ràng. Bỗng Nghi Hòa thở dài nói: Nếu lệnh hồ sư huynh là con gái thì tốt biết mấy. Định Nhàn Sư Thái hỏi: Cái gì? Nghi Hòa đáp: Lệnh hồ sư huynh đã bị trục xuất khỏi Hoa Sơn, không nơi nương tựa. Nếu lệnh hồ sư huynh là con gái thì có thể đầu vào phái chúng ta. Lệnh hồ sư huynh và chúng ta trải bao hoạn nạn, chẳng khác gì người một nhà. Định Nhật Sư Thái quát: Nói tầm bậy tầm bạ, người lớn tuổi rồi mà ăn nói như con nít. Định Nhàn Sư Thái mỉm cười nói: Nhạc sư huynh nhất thời hiểu lầm, sau này ngộ ra chân tướng đương nhiên sẽ thu nhận lệnh hồ thiếu hiệp trở lại môn hạ, lòng dạ đen tối của phái Tung Sơn sẽ sớm bị phanh phui, phái Hoa Sơn cũng phải dựa vào lệnh hồ thiếu hiệp. Dù thiếu hiệp không trở lại phái Hoa Sơn, nhưng với phẩm chất võ công như vậy thì việc thiếu hiệp tự sáng lập môn phái cũng không khó gì. Trịnh Ngạc nói: Chưởng môn sư thúc nói rất đúng, lệnh hồ sư huynh, những người phái Hoa Sơn đều đối xử bạc tình bạc nghĩa với sư huynh như vậy, thì sư huynh tự lập ra phái lệnh hồ cho bọn họ sáng mắt ra. Chẳng lẽ không quay về phái Hoa Sơn thì không làm được gì hay sao? Lệnh hồ xung cười gượng nói: Lời sư bá khen ngợi, đệ tử làm sao dám nhận. Đệ tử luôn mong ân sư sau này có thể tha thứ lỗi lầm, được trở lại môn tường, ngoài ra đệ tử không cầu mong gì hơn. Tần Quyên nói: Lệnh hồ sư huynh không cầu gì nữa ư? Còn tiểu sư muội của sư huynh thì sao? Lệnh hồ xung lắc đầu, lảng sang chuyện khác. Chàng nói: Chúng ta nên an táng hay quả tiêu tất cả di thể của các sư tỷ rồi đem tro cốt về Hằng Sơn. Định Nhàn Sư Thái nói: Quả thiêu hết thôi. Tuy bà thấu hiểu thế sự, nhưng thấy những thi thể nằm ngổn ngang dưới đất đều là hảo đệ tử theo bà nhiều năm. Lúc bà nói câu này, thanh âm không khỏi nghẹn ngào. Bọn đệ tử lại có nhiều người khóc lên. Có đệ tử đã chết nhiều ngày, có thi thể ở cách xa mấy chục trượng. Lúc bọn đệ tử khiêng thi thể của đồng môn, không ai không chửi tâm địa hiểm ác, thủ đoạn tàn độc của Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn. Hỏa táng xong xuôi thì trời đã tối, đêm hôm đó mọi người nghỉ lại Hoang Sơn. Sáng sớm hôm sau, bọn đệ tử cổng Định Nhàn Sư Thái, Định Giật Sư Thái và đồng môn bị thương đến thành Long Tuyền, rồi chuyển sang đi đường thủy. Họ thuê 7 chiếc thuyền có mui đi về hướng Bắc. Lệnh hồ xung sợ phái Tung Sơn lại tập kích trên đường nên cùng đi theo mọi người. Phái Hằng Sơn đã có 2 vị trưởng bối đồng hành, lệnh hồ xung được thư thái nghỉ ngơi, không dám nói giỡn với bọn đệ tử nữa. Định Nhàn Sư Thái và Định Giật Sư Thái bị thương khá nặng, may mà thuốc men trị thương của phái Hằng Sơn rất công hiệu. Sau khi qua sông Tiền Đường thì đã thoát hiểm. Lần này, nguyên khí của phái Hằng Sơn bị thương tổn nặng, trên đường không muốn sinh thêm nhiều chuyện nữa nên cứ né tránh nhân vật giang hồ. Đi đến bến Trường Giang, Phái Hằng Sơn thuê một chiếc thuyền ngược dòng đi về hướng Tây. Cứ như vậy, họ thông thả mà đi, dự đoán sau khi đến Hán Khẩu, những người bị thương sẽ khỏe được 6-7 phần. Lúc đó, họ sẽ bỏ thuyền đi đường bộ, rẽ sang hướng Bắc mà về Hằng Sơn. Một hôm, đến bên hồ Bá Dương, thuyền đậu lại bến Cửu Giang. Lúc đó, trên bến sông thuyền đậu rất đông, mấy chục người phân ra hai bên thuyền. Tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung ngủ chung với thuyền trưởng, thủy thủ ở phía sau lái. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe trên bờ có người búng tay ra hiệu. Hắn búng ba cái, ngừng một lúc rồi búng ba cái nữa. Tiếp theo, ở trên thuyền phía Tây cũng có người búng tay ba cái, ngừng một lúc lại búng ba cái nữa. Tiếng búng tay rất nhỏ, nhưng nội lực Lệnh Hồ Xung thâm hậu, tai nghe rất thính. Vừa nghe tiếng lạ liền tỉnh dậy ngay, biết có nhân vật giang hồ đang ra hiệu cho nhau. Mấy ngày nay, lúc nào chàng cũng quan sát kỹ động tĩnh trên mặt nước, đề phòng địch tập kích. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, phải lên trước xem sao, nếu không có liên can đến phái Hằng Sơn thì không sao, còn nếu có thì ngấm ngầm lo liệu để khỏi làm kinh động bọn Đình Nhạn Sư Thái. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn ra con thuyền phía Tây, quả thấy một bóng đen cách mấy trượng nhảy lên bờ, khinh công cũng bình thường. Lệnh Hồ Xung nhẹ tung người lên bờ không phát ra tiếng động, vòng ra sau một thùng dầu to ở mé đông bờ sông và núp vào đó, nghe tiếng một người nói, bọn Nico trên thuyền đúng là phái Hằng Sơn. Người khác nói, người nói xem phải làm sao đây. Lệnh Hồ Xung rón rén đi đến gần, dưới ánh trăng sao mờ mờ, chàng thấy một người mặt mũi đầy râu, người kia mặt vừa dài vừa nhọn. Gã hán tử mặt nhọn nói, Bạch Giao Bang chúng ta người tuy đông mà võ công không bằng người ta, ngày mai động thủ không thắng nổi rồi. Hán tử đầy râu nói, ai nói ngày mai động thủ, những ni cô này võ công tuy cao cường nhưng đánh trên nước chưa chắc đã giỏi. Ngày mai chúng ta cặp thuyền theo đến Đại Giang, nhảy xuống nước đâm thủng thuyền bọn chúng rồi bắt từng tên một, được không? Gã hán tử mặt nhọn vui mừng nói, kế này tuyệt diệu, huynh đệ chúng ta mà lập được đại công này thì Cửu Giang Bạch Giao Bang từ nay trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng ta còn lo một chuyện. Lão lắm râu hỏi, lo cái gì? Lão mặt dài nói, Ngũ Nhạc Kiếm Phái bọn chúng kết minh, nói cái gì Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, nếu bị Mạc Đại Tiên Sinh biết được thì lão sẽ đến tìm chúng ta tính sổ, Bạch Giao Bang sẽ bị nguy mất. Lão đầy râu nói, hừ, mấy năm nay chúng ta bị phái Hành Sơn làm khó dễ đủ điều, lần này nếu chúng ta không gì bằng hữu mà tận sức thì lần sau khi có chuyện bằng hữu cũng không thèm ra tay giúp đỡ. Phen này mà thành công, không chừng toàn phái Hành Sơn bị náo loạn, việc gì phải sợ Mạc Đại Tiên Sinh. Lão mặt dài nói, được, cứ theo kế hoạch này, chúng ta đi triệu tập cao thủ giỏi bơi lội là được rồi. Lệnh Hồ Xung chui ra, xoay chui kiếm đánh vào gáy lão mặt dài, lão liền ngất đi. Lão đầy râu vung quyền đánh lại, Lệnh Hồ Xung xoay chui kiếm ra, điểm trúng huyệt thái dương bên trái của lão. Lão đầy râu như con quay, quay người mấy cái rồi ngồi phệt xuống đất. Lệnh Hồ Xung quơ ngang trường kiếm chém vào nắp hai thùng dầu, rồi nhấc hai lão lên, bỏ vào hai thùng dầu. Trong thùng chứa đầy dầu cải, mỗi thùng đựng 300 cân, để hôm sau đưa xuống thuyền vận chuyển xuống vùng hạ lưu. Hai lão bị dìm ngập vào dầu, dầu xông vào mũi, vì dầu lạnh nên hai lão tỉnh lại uống ừng ực. Bỗng sau lưng Lệnh Hồ Xung có người nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp, đừng hại tính mạng bọn chúng. Chính là tiếng của Định Nhàn Sư Thái. Lệnh Hồ Xung giật mình thầm nghĩ, Định Nhàn Sư Thái đến sau lưng ta hồi nào mà ta không hay. Lệnh Hồ Xung liền buông đầu hai lão ra, đáp dạ. Hai lão đó vừa được buông đầu liền muốn nhảy ra, Lệnh Hồ Xung cười nói, đứng yên đó. Lệnh Hồ Xung đưa kiếm gõ lên đầu hai lão, bức hai lão ở yên trong thùng dầu. Hai lão đứng cong người, dầu ngập đến cổ, mở mắt ra mà không biết tại sao lại bị tóm. Một bóng người màu xám từ trên thuyền nhảy lên bờ, đó là Định Giật Sư Thái. Bà hỏi, sư tỷ bắt được tiểu tặc chưa? Định Nhàn Sư Thái nói, có hai vị đường chủ Bạch Giao Bang sông Cửu Giang, Lệnh Hồ thiếu hiệp đang giỡn với họ. Bà quay qua hỏi lão đầy râu, các hạ họ Dịch hay họ Tề, sử bang chủ khỏe không? Lão lắm râu họ Dịch lấy làm lạ nói, tại hạ họ Dịch, sao các hạ biết sử bang chủ của bọn tại hạ rất khỏe? Định Nhàn mỉm cười nói, Bạch Giao Bang Dịch đường chủ, Tề đường chủ, người trên giang hồ xưng rằng Trường Giang sông Phi Ngư tiếng tăm lẫy lừng. Lão ni nghe như sấm dậy bên tai. Định Nhàn Sư Thái là người rất tinh tế, tuy bình thường bà rất ít khi ra khỏi am, nhưng những nhân vật các môn các phái trên giang hồ chẳng một ai bà không biết rõ. Nếu không, bà sao có thể nhận ra ba tên cao thủ cầm đầu phái Tung Sơn? Ngay lão đầy râu họ Dịch và lão mặt dài họ Tề là nhân vật trong võ lâm chỉ thuộc hạng 3, hạng 4, nhưng bà vừa thấy dung mạo liền đoán ra thân phận, lai lịch của hai lão. Lão mặt dài rất đắc ý, nói: "Như sấm bên tai, thật không dám." Lệnh Hồ Xung dùng lực đè thanh kiếm xuống đầu lão, dìm vào dầu rồi mới buông tay ra. Chàng cười nói: "Ta ngưỡng mộ đại danh của lão đã lâu như dầu vào đầy tai." Lão mặt dài tức giận nói: Ngươi Lão muốn ngoác miệng chửi nhưng không dám. Lệnh Hồ Xung nói: "Ta hỏi một câu, các ngươi phải thành thật trả lời. Nếu giấu giếm thì cái tên Trường Giang Song Phi Ngư sẽ biến thành một cặp Du Tẩm Tử Nê Thu." Lệnh Hồ Xung nói xong lại ấn lão lắm râu dìm xuống dầu. Lão lắm râu đã đề phòng trước nên không bị uống dầu, nhưng cũng bị dầu vào lỗ mũi nên khó chịu vô cùng. Định Nhàn và Định Giật không nhịn được cười, đều nghĩ tiểu tử này còn nhỏ tuổi nên thích đùa giỡn, nhưng đây cũng là một biện pháp hay để bức cung chúng. Lệnh Hồ Xung hỏi: "Bạch Giao Bang các ngươi cấu kết với phái Tung Sơn khi nào? Ai sai các ngươi đến hại phái Hằng Sơn?" Lão lắm râu đáp: "Cấu kết với phái Tung Sơn ư? Làm gì có, anh hùng phái Tung Sơn bọn tại hạ không hề biết một người nào." Lệnh Hồ Xung nói: "À ha, câu đầu tiên ngươi đã trả lời không thành thật, ta cho ngươi uống một bụng đầy dầu đây." Chàng liền để kiếm lên đầu lão ấn xuống. Lão lắm râu này tuy không phải là hạng cao thủ bậc nhất, võ công cũng không yếu, nhưng nội lực của Lệnh Hồ Xung hùng hậu truyền vào trường kiếm thì như một tảng đá to nặng ngàn cân đè lên đầu lão. Lão không nhúc nhích được chút nào, dầu ngập đến mũi lão chỉ còn lộ ra hai con mắt, xương cốt lão kêu răng rắc, trông rất tội nghiệp. Lệnh Hồ Xung nói với lão mặt dài: "Người nói mau, người muốn làm Trường Giang Phi Ngư hay Du Tẩm Nê Thu?" Lão họ Tề nói: "Gặp phải vị anh hùng như các hạ, không muốn làm Du Tẩm Nê Thu cũng không được. Nhưng Dịch đại ca đâu có nói dối, quả thật bọn tại hạ không hề quen biết nhân vật nào của phái Tung Sơn. Hơn nữa phái Tung Sơn kết minh với phái Hằng Sơn, người trong võ lâm đều biết, sao phái Tung Sơn bảo Bạch Giao Bang của bọn tại hạ đến hại quý phái được?" Lệnh Hồ Xung buông trường kiếm ra để lão họ Dịch ngẩng đầu lên. Chàng hỏi: "Người nói rõ ở trên sông Trường Giang các ngươi muốn đục thuyền phái Hằng Sơn, dụng tâm hiểm ác như vậy là do phái Hằng Sơn đã đắc tội gì với các ngươi?" Định Giật sư thái đến sau, bà không biết tại sao Lệnh Hồ Xung lại đối xử với hai lão như vậy. Bây giờ vừa nghe hỏi, bà liền nổi giận đùng đùng quát: "Hảo tặc tử muốn diêm chết bọn ta trên sông hả?" Môn hạ phái Hằng Sơn của bà 8-9 phần là người phương Bắc, không hề biết bơi lội. Nếu thuyền bị đắm giữa sông thì phải làm mồi cho cá, nghĩ đến điều đó mà phát khiếp. Lão họ Dịch sợ Lệnh Hồ Xung lại dìm đầu xuống dầu nên vội cướp lời đáp: "Phái Hằng Sơn và Bạch Giao Bang của tại hạ vốn không thù không oán, bọn tại hạ chỉ là một bang hội nhỏ bé trên bến Cửu Giang thì sao có thể kết oán với các vị sư thái phái Hằng Sơn. Nhưng chẳng qua tại hạ nghĩ mọi người trên thuyền là một phái trong Phật môn, quý phái đi về hướng Tây chắc là đi trước để tiếp ứng, cho nên chuyện này bọn tại hạ không tự lượng sức, sinh ra ý đồ đen tối, lần sau bọn tại hạ không dám dậy nữa." Lệnh Hồ Xung càng nghe càng không hiểu, bèn hỏi: "Cái gì là một phái Phật môn đi về phía Tây tiếp ứng cái gì? Nói năng úp mở, ta chẳng hiểu gì cả." Lão họ Dịch nói: Dạ, tuy phái Thiếu Lâm không phải là một trong ngũ nhạc kiếm phái, nhưng bọn tại hạ nghĩ Hòa Thượng và Nico đều là người một nhà." Định Nhật sư thái quát: "Nói bậy!" Lão họ Dịch hết hồn, tự nhiên hụp người xuống uống một ngụm dầu, nghẹn họng không nói ra được. Định Giật sư thái không nhịn được cười, bà quay sang lão mặt dài nói: "Người nói đi." Lão họ Tề đáp: Dạ, có một người tên là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan, không biết sư thái và hắn có quen thân không?" Định Giật sư thái tức giận, bà nghĩ tên Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan là một tên thái hoa dâm tặc độc ác khét tiếng trên giang hồ, ta sao lại quen thân với hắn được? Vậy mà hắn cũng dám hỏi ra, thật là quá xúc phạm. Bà giơ tay phải lên toan đánh xuống đầu lão. Định Nhàn sư thái đưa tay ra cản, bà nói: "Sư muội đừng giận, hai vị này bị dìm trong dầu đã lâu, đầu óc không được tỉnh táo, đừng chấp nhất họ làm gì." Bà hỏi lão họ Tề: "Điền Bá Quan thế nào?" Lão họ Tề nói: "Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan đại gia là hảo bằng hữu của sử ban chủ bọn tại hạ, mấy ngày trước Điền đại gia..." Định Nhật sư thái tức giận quá: "Điền đại gia cái gì? Hắn là tặc tử tội lỗi ngập đầu, đáng lý phải giết hắn từ lâu rồi. Các người lại kết giao với hắn, đủ thấy Bạch Giao Bang không phải hạng người tốt." Lão họ Tề nói: Dạ, bọn tại hạ không phải là người tốt." Định Giật sư thái hỏi: Bọn ta chỉ hỏi ngươi tại sao Bạch Giao Bang muốn hại phái Hằng Sơn rồi còn lôi kéo Điền Bá Quang vào để làm gì. Điền Bá Quang đã từng vô lễ với Nghi Lâm đệ tử của bà, Định Giật Sư Thái vẫn chưa nguôi giận. Vì chưa giết được gã nên lòng lấy làm xấu hổ, bà không muốn ai nhắc đến tên của gã. Lão Họ Tề nói, dạ dạ, mọi người muốn cứu Nhậm đại tiểu thư, sợ người trong chính giáo giúp hòa thượng, cho nên bọn huynh đệ tại hạ mù quáng nảy ra ý đồ đen tối, muốn hạ thủ quý phái. Định Giật Sư Thái càng không hiểu được đầu đuôi ra sao, bà thở dài nói, sư tỷ, chúng nói chuyện gì vậy, hay là sư tỷ đến hỏi chúng đi. Định Nhàn Sư Thái mỉm cười hỏi, hạ thủ để làm gì? Lão Họ Tề nói, để cứu Nhậm đại tiểu thư. Định Nhàn Sư Thái hỏi, Nhậm đại tiểu thư có phải là đại tiểu thư của Tiền giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo không? Lệnh Hồ Xung giật mình, bọn họ nói về Doanh Doanh ư? Lệnh Hồ Xung liền biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi. Lão Họ Tề nói, dạ, Điền đại gia, không, Điền Bá Quang mấy hôm trước đến Cửu Giang ở tổng đà Bạch Giao Bang uống rượu với Sử Ban chủ, nói rằng dự định ngày 15 tháng 12 mọi người muốn đại náo chùa Thiếu Lâm cứu Nhậm đại tiểu thư. Định Giật Sư Thái nhịn không được nói xen vào, đại náo chùa Thiếu Lâm ư? Lá gan của các ngươi bao lớn mà dám đi vuốt râu hùm? Lão Họ Tề nói, dạ dạ, bọn tại hạ dĩ nhiên không làm gì được. Định Nhàn Sư Thái hỏi, Điền Bá Quang cước trình rất nhanh nên hắn đến liên lạc truyền tin có phải không? Chuyện này là do ai chủ trương? Lão Họ Dịch đáp, mọi người nghe tin Nhậm đại tiểu thư bị tặc, không phải bị hòa thượng chùa Thiếu Lâm bắt giữ, không hẹn mà cùng muốn đi cứu, cũng không biết ai chủ trương. Mọi người nhớ đến ân nghĩa của Nhậm đại tiểu thư, đều nói dù vì tiểu thư mà có tan xương nát thịt cũng cam lòng. Lúc này Lệnh Hồ Xung lòng đầy nghi vấn, bọn họ nói Nhậm đại tiểu thư có phải là Doanh Doanh không? Tại sao cô ta bị tăng nhân chùa Thiếu Lâm bắt? Cô ta còn nhỏ tuổi mà đã làm ân nghĩa nhiều cho ai? Tại sao nhiều người vừa nghe tin cô ta gặp nạn liền tình nguyện xả thân đi cứu? Định Nhàn Sư Thái nói, các người sợ phái Hằng Sơn ta đi tương trợ chùa Thiếu Lâm, cho nên các ngươi muốn đục thuyền nhận chìm bọn ta có phải không? Lão Họ Tề nói, đúng vậy, bọn tại hạ nghĩ hòa thượng Nico chuyện này. Định Giật Sư Thái tức giận nói, chuyện này cái gì? Lão Họ Tề vội nói, dạ dạ, chuyện này, chuyện đó tiểu nhân không dám nói, tiểu nhân đâu có nói. Định Nhàn Sư Thái nói, trước ngày 15 tháng 12 Bạch Giao Bang các ngươi cũng đi lên chùa Thiếu Lâm ư? Hai lão Họ Dịch Họ Tề cùng đáp, đây là lệnh của Sử Ban chủ. Lão Họ Tề lại nói, tất cả đều đi thì Bạch Giao Bang bọn tại hạ cũng không thể không đi. Định Nhàn Sư Thái hỏi, tất cả ư? Tất cả là gồm những ai? Lão Họ Tề đáp, Điền Bá Quang nói Hải Sa Bang ở Triết Tây, Hắc Phong Hội ở Sơn Đông, Bà Giáo ở Tương Tây. Lão nói một mạch khoảng 30 tên hiệu các bang hội lớn nhỏ trên giang hồ. Lão là người võ công bình thường mà danh xưng của mấy chục môn phái bang hội đều nhớ rất rõ. Định Giật Sư Thái chào mày nói, toàn là những nhân vật trong bàn môn tả đạo, không lo chính nghiệp, tuy đông người nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung nghe Lão Họ Tề kể tên các bang hội, trong đó có Thiên Hà Bang, bang chủ Ngân Tu Giáo Hoàng Bá Lưu, Trường Kình Đảo chủ Tư Mã Đại, còn mấy người mà ngày hôm đó gặp trên Ngũ Bá Cương, lòng không còn hoài nghi, biết người mà bọn họ đi cứu nhất định là Doanh Doanh rồi. Bỗng nhiên được tin cô, chàng rất lấy làm vui mừng, nhưng nghĩ đến cô bị phái Thiếu Lâm bắt giữ, mà cô đã giết mấy tên đệ tử phái Thiếu Lâm, nên không khỏi lo lắng, bèn hỏi, phái Thiếu Lâm tại sao bắt giữ vị Nhậm đại tiểu thư này? Lão Họ Tề đáp, chuyện này cũng không biết, chắc là bọn hòa thượng phái Thiếu Lâm ăn no rồi không có việc gì làm, cố ý tìm những chuyện này để gây khó dễ mọi người. Định Nhàn Sư Thái nói, xin hai vị về bẩm với quý bang chủ, nói là Định Nhàn và Định Giật phái Hằng Sơn và vị bằng hữu này đi qua sông Cửu Giang mà không đến bái kiến Sử bang chủ, thật là thất lễ, xin Sử bang chủ lượng thứ. Sáng mai bọn Bần Ni đi thuyền về hướng Tây, xin hai vị độ lượng bao dung, đừng phái người đến đục thuyền của bọn Bần Ni nữa. Bà nói xong thì hai lão cùng đáp, tại hạ không dám. Định Nhàn Sư Thái nói với Lệnh Hồ Xung, trăng thanh gió mát, thiếu hiệp từ từ ngắm cảnh đêm khuya trên bờ sông, xin miễn cho Bần Ni. Bà nắm tay Định Giật từ từ đi xuống thuyền. Lệnh Hồ Xung biết bà có ý né tránh để mình hỏi thêm hai lão cho rõ ràng hơn, nhưng nhất thời lòng dạ rối bời, không biết phải hỏi câu gì. Ở trên bờ, chàng đi qua đi lại, đứng một hồi lâu, thấy ánh trăng non chiếu xuống giữa dòng sông, nước sông chảy cuồn cuộn về hướng đông, ánh trăng rung động không thôi. Bỗng nhiên chàng nghĩ, hôm nay đã là hạ tuần tháng 11, Ngày 15 tháng sau, bọn họ đi chùa Thiếu Lâm, thời gian không còn nhiều nữa. Hai vị phương chứng và phương sinh đại sư phái Thiếu Lâm đối đãi với ta rất tốt. Những người này vì cứu Doanh Doanh, tất đại động can qua với phái Thiếu Lâm. Bất luận ai thắng ai bại, song phương cũng tổn thất không ít. Sao ta không đón đầu cầu xin phương chứng phương trượng thả Doanh Doanh để tránh khỏi cuộc đổ máu khủng khiếp, há không hay lắm sao? Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật thương thế đã bớt nhiều rồi. Định Nhàn sư thái nhìn bề ngoài chẳng khác gì một lão ni bình thường, kỳ thực bà biết nhiều hiểu rộng hơn người, thật là một vị cao nhân có kiến thức hiếm có trong võ lâm. Bà thống lĩnh mọi người đi về phương Bắc, chỉ cần không gặp bọn cường địch phái Tung Sơn thì sẽ không có nguy nan gì mà ứng phó không nổi. Nhưng làm sao ta cáo từ bọn họ đây? Những ngày vừa qua, Lệnh Hồ Xung với bọn ni cô nương cùng chung hoạn nạn, mọi người cư xử với hắn vừa cung kính vừa thân thiết. Đối với chuyện chàng bị trục xuất khỏi sư môn và bị tiểu sư muội ruồng bỏ, tuy không nhắc đến nhưng trên vẻ mặt ai cũng biểu hiện nỗi buồn. Trong chúng đồng môn phái Hoa Sơn, ngoài Lục Đại Hữu ra thì không có ai đối đãi thân thiết như vậy. Bỗng nhiên giữa đường chia tay, chàng cảm thấy khó mà mở miệng được. Bỗng nghe có tiếng bước chân, hai người đi đến gần, lại là Nghi Lâm và Trịnh Ngạc. Họ đi đến cách Lệnh Hồ Xung 2-3 trượng, cất tiếng gọi, "Lệnh Hồ đại ca." Rồi hai cô dừng bước. Lệnh Hồ Xung nói, "Các vị sư muội cũng bị giật mình tỉnh giấc ư?" Nghi Lâm nói, "Lệnh Hồ đại ca, Chưởng môn sư bá dặn bọn tiểu muội đến nói với Lệnh Hồ đại ca." Cô đẩy qua cho Trịnh Ngạc, cô nói, "Sư tỷ nói với Lệnh Hồ đại ca đi." Trịnh Ngạc nói, "Chưởng môn sư thúc bảo sư muội nói chứ." Nghi Lâm nói, "Sư tỷ nói cũng được mà." Trịnh Ngạc nói, "Lệnh Hồ đại ca, Chưởng môn sư thúc nói đại ân không nói lời cảm ơn, từ nay về sau bất luận Lệnh Hồ đại ca có chuyện gì, phái Hằng Sơn sẽ cùng gánh với Lệnh Hồ đại ca. Nếu Lệnh Hồ đại ca muốn đi chùa Thiếu Lâm để cứu vị Nhậm đại tiểu thư đó, mọi người sẽ tận lực giúp Lệnh Hồ đại ca." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, thầm nghĩ, "Ta đâu có nói muốn đi cứu Doanh Doanh đâu, sao Định Nhàn sư thái nói như vậy? Chao ôi, phải rồi, quần hùng tụ hội ở trên Ngũ Bá Cương tìm cách trị bệnh cho ta đều là vì nể mặt Doanh Doanh. Chuyện này làm náo động võ lâm, ngay cả hai tên Trường Giang Song Phi Ngư qua lại giang hồ chưa mấy tiếng tăm mà sư thái đã biết thì chuyện này sao lại không biết?" Chàng nghĩ đến chuyện này bất giác thẹn đỏ mặt. Trịnh Ngạc lại nói, "Chưởng môn sư thúc còn nói hay hơn hết là đừng xảy ra chuyện. Hai vị lão nhân gia và Định Dật sư thúc bây giờ đã qua sông, để đi đến chùa Thiếu Lâm thỉnh cầu phương trượng đại sư thả người. Xin Lệnh Hồ đại ca dẫn bọn tiểu muội từ từ đi về trước." Lệnh Hồ Xung nghe nói vậy liền ngẩng người ra, không nói một lời, đưa mắt nhìn sông Trường Giang, quả thấy một con thuyền nhỏ dương buồm trắng chạy về phía bắc. Lòng chàng vừa cảm kích vừa cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ, hai vị sư thái là người đạo cao đức trọng trong Phật môn, lại là cao nhân trong võ lâm, hai vị lại chịu đích thân lên chùa Thiếu Lâm thỉnh cầu thì tốt quá, so với ta là một tên vô danh tiểu tốt phiêu bạt giang hồ, làm toàn việc không đoan chính, thể diện lớn gấp trăm lần của ta. Chắc phương chứng phương trượng nể mặt hai vị sư thái mà chịu tha cho Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây thì hơi yên tâm một chút. Chàng quay lại thấy hai lão họ Tề và họ Dịch vẫn ở trong thùng dầu, thò đầu thò cổ, không dám leo ra. Lòng chàng nghĩ hai lão này có tấm lòng nhiệt thành, họ vì đi cứu Doanh Doanh mà mình lại đắc tội với hai lão thì lòng cảm thấy áy náy. Lệnh Hồ Xung liền đi đến gần, cung tay nói, "Tại hạ nhất thời lỗ mãng đắc tội với hai vị anh hùng Trường Giang Song Phi Ngư của Bạch Giao Bang, thật chuyện này chưa biết nguyên do, xin hai vị thứ lỗi." Lệnh Hồ Xung nói xong liền xá dài xuống. Trường Giang Song Phi Ngư thấy Lệnh Hồ Xung trước thì kiêu căng, sau thì cung kính, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, vội cung tay đáp lễ, trong lúc chân tay luống cuống làm bắn tung tóe dầu văng vào đầy người Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung mỉm cười gật đầu rồi nói với Trịnh Ngạc và Nghi Lâm, "Chúng ta đi thôi." Ba người về đến thuyền, bọn đệ tử phái Hằng Sơn tuyệt không nhắc đến chuyện này, ngay cả Nghi Hoa, Tần Quyên là những người đầy tính hiếu kỳ cũng không hỏi một câu. Lệnh Hồ Xung biết lúc Định Nhàn sư thái sắp ra đi đã dặn để khỏi khiến cho chàng phải khó xử. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm cảm kích, nhưng thấy nhiều nữ đệ tử nét mặt dường như cười mà không phải cười nên cũng không khỏi lúng túng, thầm nghĩ, xem ra các cô này trong lòng họ đã cho rằng Doanh Doanh là tình nhân của ta rồi. Kỳ thực giữa ta và Doanh Doanh còn trong trắng, chứ không có chuyện gì vượt lễ giáo. Nhưng bọn họ không hỏi, làm sao ta biện bạch được. Lệnh Hồ Xung thấy ánh mắt của Tần Quyên lấm lét nhìn mình, chàng nhịn không được nữa, bèn nói: hoàn toàn không phải chuyện này đâu, các cô đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Tần Quyên cười nói: tiểu muội có nghĩ cái gì đâu. Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt nói: ta đoán ra được rồi. Tần Quyên cười nói: Lệnh Hồ đại ca đoán được cái gì? Lệnh Hồ Xung còn chưa trả lời thì Nghi Hòa nói: Tần sư muội đừng nói nữa, chứng môn sư thúc dặn sư muội quên rồi sao? Tần Quyên mím môi mỉm cười nói: dạ dạ, tiểu muội đâu có quên. Lệnh Hồ Xung quay đầu đi để tránh ánh mắt của cô, thấy Nghi Lâm ngồi ở góc thuyền vẻ mặt rất lạnh nhạt, chàng không khỏi động lòng. Cô ta đang nghĩ gì, tại sao cô ta không nói chuyện với mình? Lệnh Hồ Xung nhìn Nghi Lâm trân trân, bỗng nhớ lại hôm ở ngoại thành Hành Dương mình bị thương, vẻ mặt lúc cô ta ôm mình chạy trong khoáng giả. Lúc đó cô ta vừa quan tâm vừa cảm động, chứ không phải như bây giờ không màng gì đến mọi chuyện. Tại sao vậy? Nghi Hòa bỗng gọi: Lệnh Hồ sư huynh. Lệnh Hồ Xung không nghe thấy nên không trả lời. Nghi Hòa lớn tiếng gọi: Lệnh Hồ sư huynh. Lệnh Hồ Xung giật mình quay đầu lại đáp: ồ sao? Nghi Hòa nói: chưởng môn sư bá nói ngày mai chúng ta chuyển sang đi đường bộ hoặc vẫn đi đường thủy thì tùy theo ý của Lệnh Hồ sư huynh. Lệnh Hồ Xung lòng chỉ muốn đổi sang đi đường bộ để sớm biết được tin của Doanh Doanh, nhưng chàng liếc mắt nhìn thấy Nghi Lâm lông mi dài dài, long lanh ngấn lệ, trông thật đáng thương, bèn nói: chưởng môn sư thái bảo chúng ta từ từ mà đi, vậy thì cứ đi thuyền như cũ, chắc Bạch Giao Bàng cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Tần Quyên cười nói: Lệnh Hồ sư huynh có yên tâm được không? Lệnh Hồ Xung hơi đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì Nghi Hòa la: Tần sư muội còn con nít, nói ít vài câu có được không? Tần Quyên cười nói: được, có gì đâu mà không được, A Di Đà Phật, tiểu muội thật không an tâm. Hồi 107, Mặc Đại Tiên Sinh cảm người nghĩa hiệp. Sáng sớm hôm sau, thuyền đi về hướng Tây, Lệnh Hồ Xung bảo người lái thuyền đi gần bờ để đề phòng Bạch Giao Bang tập kích. Nhưng thuyền đi đến địa phận tỉnh Hồ Bắc vẫn không có động tĩnh gì. Từ đó đến mấy ngày sau, Lệnh Hồ Xung cũng không trò chuyện nhiều với đệ tử phái Hằng Sơn. Mỗi tối thuyền dừng lại bến, chàng một mình đi lên bờ uống rượu, uống đến say khướt mới về. Một hôm thuyền đi qua Hạ Khẩu, rồi rẽ sang hướng Bắc, đi ngược dòng sông Hán Thủy, đến tối thuyền ngừng ở bến Kê Minh, gần một thị trấn nhỏ. Lệnh Hồ Xung lại lên bờ vào một quán rượu uống mấy bát, chàng bỗng nghĩ vết thương của tiểu sư muội không biết lành chưa. Nghi Chân, Nghi Linh, hai vị sư tỷ đem linh dược của phái Hằng Sơn đưa đến, chắc trị khỏi vết thương của tiểu sư muội rồi. Thương thế của Lâm sư đệ không biết ra sao, nếu Lâm sư đệ lại bị trọng thương không trị được thì tiểu sư muội phải làm sao? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây lòng không khỏi kinh hãi, rồi lại tự trách mình: Lệnh Hồ Xung ơi, Lệnh Hồ Xung, người thật là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Tuy người mong muốn tiểu sư muội mau lành, mà trong thâm tâm ngươi lại muốn Lâm sư đệ trọng thương mà chết đi ư? Chẳng lẽ Lâm sư đệ chết rồi thì tiểu sư muội sẽ được gả cho ngươi sao? Lệnh Hồ Xung cảm thấy vô vị quá, liên tiếp uống ba bát nữa rồi lại nghĩ: Lão Đức Nặc và bác sư đệ không biết ai đã giết, tại sao người đó lại đi ám toán Lâm sư đệ? Sư phụ sư nương không biết gần đây thế nào? Lệnh Hồ Xung lại bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong tửu điếm không có đồ nhắm, chàng đưa tay bốc mấy hạt đậu phộng rang muối ném vào miệng, bỗng nghe phía sau có người thở dài nói: ôi, đàn ông trong thiên hạ 10 người có hết 9 người bạc bẽo. Lệnh Hồ Xung quay mặt lại nhìn về hướng người vừa nói. Dưới ánh đèn lờ mờ, chàng thấy trong tửu điếm nhỏ này ngoài mình ra còn có một người nằm gục trên một cái bàn ở góc điếm. Trên bàn để một hũ rượu và một cái bát. Áo quần người đó cũ mềm, trông có vẻ quê mùa, không giống người văn nhã. Lệnh Hồ Xung không thèm để ý nữa, uống thêm một bát rượu. Bỗng nghe sau lưng lại có người nói: người ta vì ngươi mà bị giam cầm trong chỗ âm u không có ánh nắng, vậy mà ngươi suốt ngày la cà với đám phụ nữ, tiểu cô nương cũng được, mà ni cô trọc đầu cũng được, lão bà cũng không chê, hàng nào cũng khoái hết. Ôi, đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Lệnh Hồ Xung biết lão đang ám chỉ mình, chàng không quay đầu lại mà nghĩ bụng: người này là ai? Lão nói người ta vì ngươi mà bị giam cầm trong chỗ âm u không có ánh nắng. Lão nói đến Doanh Doanh sao? Tại sao Doanh Doanh vì ta mà bị giam cầm? Nghe lão lại nói tiếp: những hạng không liên can gì thì thích lo chuyện bao đồng, nói muốn liều mạng để cứu người ra. Người này muốn làm thủ lĩnh, người kia cũng muốn làm thủ lĩnh. Người còn chưa cứu được mà phe ta lại đánh nhau đến trời sầu đất thảm. Ôi, chuyện trên giang hồ, lão tử thật không muốn thấy nữa. Lệnh Hồ Xung cầm bát rượu bước sang ngồi đối diện với lão, nói: tại hạ có nhiều chuyện không hiểu, xin lão huynh chỉ giáo. Vẫn nằm gục trên bàn, không ngẩng đầu lên, lão nói: ôi, càng phong lưu thì càng thêm tội nghiệt. Bọn Nico, cô nương phái Hằng Sơn thật chẳng làm được trò gì. Lệnh Hồ Xung giật mình, đứng dậy xá dài, nói: Lệnh Hồ Xung bái kiến tiền bối, mong tiền bối rộng lòng chỉ giáo. Bỗng chẳng thấy dưới chân bàn có một cây hồ cầm, thân đàn màu vàng thẫm đã lâu năm rồi. Lệnh Hồ Xung bỗng nhớ ra người này là ai, liền bái xuống nói: vãn bối Lệnh Hồ Xung may mắn được bái kiến Mạc sư bá phái Hành Sơn, vừa rồi vãn bối thật thất lễ. Lão ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, lạnh lùng quét mắt nhìn Lệnh Hồ Xung. Lão chính là Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Lão hừ một tiếng rồi nói: gọi sư bá ta không dám nhận. Lệnh Hồ đại hiệp, mấy ngày nay sống vui vẻ chứ? Lệnh Hồ Xung cúi người đáp: xin Mạc sư bá minh giám, đệ tử phụng mệnh định nhàn sư bá theo các vị sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn đến Thiếu Lâm. Tuy đệ tử là người không biết gì, nhưng quyết không dám có chút biểu hiện thất lễ với các sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn. Mạc đại tiên sinh thở dài nói: mời ngồi. Ôi, sao đại hiệp không biết người trên giang hồ bàn tán xôn xao lắm chuyện? Lệnh Hồ Xung cười gượng đáp: vãn bối hành sự ngông cuồng, không biết kiềm chế, ngay cả bổn môn cũng không thể dung tha, thì những lời rỗi hơi bàn tán trên giang hồ vãn bối không màng tới nữa. Mạc đại tiên sinh cười nhạt nói: đại hiệp tự cho mình là kẻ lãng tử, chẳng ai thèm để ý tới, nhưng thanh danh mấy trăm năm của phái Hằng Sơn lại bị bại hoại dưới tay đại hiệp. Đại hiệp không động lòng chút nào sao? Trên giang hồ đồn đãi rằng đại hiệp là một nam nhân mà trà trộn vào trong đám ni cô, cô nương phái Hằng Sơn. Đừng nói thanh danh của mấy chục vị hoàng hoa khuê nữ bị đại hiệp làm tổn hại, mà thậm chí ngay cả mấy vị lão sư thái giữ giới nghiêm minh cũng bị người ta đem ra làm trò cười. Chuyện này thật tệ quá mức. Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước, tay đặt lên chuôi kiếm nói: không biết kẻ nào đó đã bị đặt ra nói những lời hoang đường vô sĩ này, xin Mạc sư bá nói cho đệ tử biết. Mạc đại tiên sinh nói: đại hiệp muốn giết bọn chúng ư? Trên giang hồ nói những lời này không có một vạn thì cũng có 8,000, đại hiệp có giết hết được không? Hừ, người ta khen đại hiệp họng phúc đầy trời, có gì đâu mà không tốt. Lệnh Hồ Xung ngồi thừ ra ngẫm nghĩ: ta làm chuyện gì thường không suy nghĩ trước sau, nhưng miễn sao không thẹn với lương tâm, không ngờ làm liên lụy đến tất cả các vị phái Hằng Sơn. Chuyện này phải làm sao đây? Mạc đại tiên sinh thở dài ôn tồn nói: năm ngày nay, đêm nào ta cũng đều lên thuyền của đại hiệp quan sát. Lệnh Hồ Xung ồ lên một tiếng thầm nghĩ: Mạc sư bá liên tiếp 5 lần lên thuyền quan sát mà ta không hề hay biết, ta thật là tệ quá. Mạc đại tiên sinh nói tiếp: ta thấy mỗi đêm đại hiệp thường nằm ngủ phía sau khoang lái, mặc nguyên quần áo dài mà ngủ. Đừng nói hành vi của đại hiệp không hề có chút vô lễ với bọn đệ tử phái Hằng Sơn, mà ngay cả một lần nói giỡn cũng không có. Lệnh Hồ Thế Huynh không những không phải người vô hạnh lãng tử mà thật đúng là một vị quân tử thủ lễ. Đối với bọn ni cô trẻ tuổi đầy thuyền, thiếu nữ đẹp như hoa mà Thế Huynh lại tuyệt không động tâm, không phải chỉ một đêm mà mấy chục đêm vẫn giữ được như vậy. Thế Huynh là một bậc nam tử hán đại trượng phu, thật xưa nay hiếm có, Mạc đại ta rất khâm phục. Lão giơ ngón tay cái lên, tay phải đánh chát một cái lên bàn rồi nói: nào nào nào, Mạc đại ta kính Thế Huynh một bát. Lão nhấc hũ rượu lên rót ra bát. Lệnh Hồ Xung nói: lời Mạc sư bá nói khiến tiểu điệt rất lo sợ. Tiểu điệt phẩm hạnh bất đoan đến nỗi sư môn bất dung, nhưng sư muội đồng đạo phái Hằng Sơn sao có thể đắc tội với họ được. Mạc đại tiên sinh cười ha hả. Lão nói: quang minh lỗi lạc như vậy mới đúng là bản sắc của bậc nam tử hán. Mạc đại ta ở vào tuổi 20 mà đêm nào cũng có nhiều cô nương bầu bạn như vậy. Nếu bảo ta giữ mình trong sáng như Thế Huynh thì không được đâu. Khó lắm, khó lắm. Nào, cạn. Hai người cùng bác uống cạn rồi nhìn nhau cười ha hả. Lệnh Hồ Xung thấy Mạc đại tiên sinh vóc dáng tiều tụy, áo quần bạc phết, chẳng giống vị trưởng môn một phái oai chấn giang hồ. Ánh mắt lão mà quét ngang thì sắc bén như dao, nhưng vẻ oai hùng chỉ lộ ra rồi ẩn đi ngay. lại biến thành một hán tử dày dạn phong trần. Chàng thầm nghĩ, Định Nhàn sư thái chưởng môn phái Hằng Sơn từ bi hiền hòa, Thiên Môn đạo trưởng chưởng môn phái Thái Sơn thì oai nghiêm hậu trọng, Tả Lãnh Thiền chưởng môn phái Tung Sơn âm độc nham hiểm, còn ân sư của ta là một vị quân tử phong nhã. Riêng vị mạc sư bá này vẻ ngoài tiều tụy bần hàn, giống như một tiểu nhân đầu đường xó chợ, nhưng năm vị chưởng môn nhân của Ngũ Nhạc kiếm phái kỳ thực vị nào cũng là người thâm trầm đa trí. Lệnh Hồ Xung ta là một cái bao cỏ so với các vị còn thua kém xa. Mạc đại tiên sinh nói, ta ở Hồ Nam nghe Thế Huynh ở cùng với phái Hằng Sơn rất kinh ngạc, lòng nghĩ Định Nhàn sư thái là một nhân vật cao đạo, sao lại để môn hạ làm những chuyện như vậy. Sau đó nghe người của Bạch Giao Bang nói hành tung của phái Hằng Sơn và Thế Huynh, nên ta liền đuổi theo. Lệnh Hồ lão đệ, lão đệ làm náo động ở Quần Ngọc Viện thành Hằng Sơn. Lúc đó Mạc đại ta cho rằng lão đệ là một thanh niên hư hỏng. Sau đó lão đệ lại giúp sư đệ Lưu Chính Phong của ta, lòng ta rất thiện cảm với lão đệ, chỉ muốn mau đuổi đến kịp để nói lời khuyên can. Không ngờ lại thấy lão đệ là một trang hào kiệt, ta lại có được một thanh niên anh hùng tuyệt vời như lão đệ. Hay lắm, hay lắm. Nào nào, chúng ta cùng cạn ba bát. Lão gọi điếm tiểu nhị rót rượu đối ẩm với Lệnh Hồ Xung. Uống mấy bát rượu vào bụng, con người phiêu bạc hào phóng như Mạc đại tiên sinh đột nhiên cao hứng, hào khí bốc lên, lão liên tiếp kêu rượu. Nhưng tửu lượng của lão kém xa Lệnh Hồ Xung, lão uống được mấy bát thì mặt mày đã đỏ lên. Lão nói, Lệnh Hồ lão đệ, ta biết lão đệ rất thích uống rượu, Mạc đại không có gì để kính, đành bồi tiếp lão đệ thêm vài bát. Hi hi, trong võ lâm, người được Mạc đại bồi rượu chẳng mấy ai. Hôm đại hội ở phái Tung Sơn, ngồi trên có đại tung dương thủ Phí Bân. Người này ngổ ngáo, coi trời bằng vung, khoác lác có một không hai. Mạc đại càng nhìn càng ngứa mắt, lúc đó một giọt ta cũng không uống. Người này lại còn ăn nói sất sược, cái độ thúi tha như hắn, lão đệ bảo có đáng để cùng ta đối ẩm không? Lệnh Hồ Xung cười nói, đúng vậy, loài người này không tự lượng sức, hoành hành bá đạo, cuối cùng cũng bị quả báo. Mạc đại tiên sinh nói, sau đó nghe đầu hắn đột nhiên mất tích, không biết biến đi đâu, thật là kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ngày hôm đó ở ngoại thành Hành Dương, Mạc đại tiên sinh đã thi triển kiếm pháp thần diệu giết chết Phí Bân. Lúc đó rõ ràng lão thấy ta đứng bên cạnh, bây giờ lão lại nói như vậy, chắc là lão không muốn bị lộ hành tung chuyện đó. Chàng bèn nói, môn hạ phái Tung Sơn hành sự khiến cho người ta không lường nổi, lão Phí Bân không chừng đang ẩn cư trong một cái hang động nào đó ở Tung Sơn, truyền luyện kiếm pháp cũng chưa biết chừng. Trong ánh mắt Mạc đại tiên sinh lóe ra những tia xảo quyệt, lão mỉm cười vỗ bàn la lên, thì ra là như vậy. Nếu lão đệ không tỉnh táo đề cập tới chuyện đó thì ta có nghĩ đến vớ đầu ra cũng không thấu hiểu nguyên nhân trong đó. Lão uống một ngụm rượu rồi hỏi, Lệnh Hồ lão đệ, tại sao lão đệ lại ở cùng với phái Hằng Sơn? Nhậm đại tiểu thư của ma giáo rất nặng tình với lão đệ vạn lần không nên phụ bạc cô ta. Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, hắn nói, Mạc sư bá minh giám, tiểu điệt đang bị thất tình nên đối với chuyện nam nữ tiểu điệt đã chán nản từ lâu rồi. Lệnh Hồ Xung nhớ tới tiểu sư muội Nhạc Linh Sang, lòng đau xót, khóe mắt đỏ lên, đột nhiên chàng cười ha hả, rồi lớn tiếng nói, tiểu điệt muốn bỏ chốn hồng trần, xuất gia làm hòa thượng, chỉ sợ người xuất gia giới luật quá nghiêm, không cho phép uống rượu, nên tiểu điệt không làm được hòa thượng. Tuy Lệnh Hồ Xung cười rất to, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa nhiều đau đớn. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung thuật lại chuyện đã gặp Định Tĩnh, Định Nhàn, Định Giật ba vị sư thái thế nào, mình đã ra tay cứu viện ra sao, mỗi sự kiện chàng chỉ kể sơ sài thôi. Mạc đại tiên sinh lặng yên nghe kể xong, nhìn trừng trừng vào hũ rượu xuất thần. Một lúc sau lão mới nói, Tả Lãnh Thiện có ý muốn thôn tính bốn phái để hợp thành một phái lớn, cùng với hai đại môn phái Võ Đan và Thiếu Lâm chia làm ba chân và đứng ngang hàng với họ. Mưu đồ bí mật của hắn đã có từ lâu, tuy lão giấu kín nhưng ta đã nhìn ra được phần nào. Tổ mẹ nó, hắn không cho Lưu sư đệ của ta rửa tay gác kiếm, ngấm ngầm giúp phe kiếm tông phái Hoa Sơn đi tranh đoạt ngôi vị chưởng môn của Nhạc tiên sinh. Chung quy hành vi của hắn là như vậy, nhưng ta không ngờ hắn lại to gan làm càn, dám ra mặt hạ thủ phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung nói, lão cũng không dám ra mặt, cứ mạo danh ma giáo, muốn bức bách phái Hằng Sơn vào bước đường cùng, không thể không đồng ý lời đề nghị hợp phái của lão. Mạc đại tiên sinh gật đầu nói, đúng vậy, Đức cờ thứ hai của hắn là đối phó với Thiên Môn đạo trưởng phái Thái Sơn. Hừ, Mà giáo tuy độc ác nhưng cũng chưa chắc độc ác bằng Tả Lãnh Thiền. Lãnh Hồ huynh đệ, bây giờ huynh đệ đã không còn là môn hạ phái Hoa Sơn, làm thân hạt nội mây ngàn, không còn bị ràng buộc, cũng không cần phải cái gì chính giáo với Mà giáo. Ta khuyên huynh đệ cũng không cần phải làm hòa thượng, cũng không cần đau lòng như vậy. Cứ đi cứu Nhậm đại tiểu thư đó ra, rồi lấy cô ta làm vợ. Người khác không đến uống rượu của huynh đệ, thì Mặc đại ta sẽ đến uống ba bát rượu mừng huynh đệ. Tổ mẹ nó, sợ cái chó gì? Có lúc lão nói toàn những lời rất văn nhã, có lúc lại kèm theo mấy lời thô tục, nói là chưởng môn của một phái, cũng thật không giống chút nào. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, lão cho rằng ta thất tình là vì Doanh Doanh, những chuyện với tiểu sư muội ta cũng không cần đề cập với lão. Lệnh Hồ Xung bèn hỏi, Mặc sư bá, rốt cuộc tại sao phái Thiếu Lâm bắt Nhậm đại tiểu thư? Mặc đại tiên sinh há hốc mồm, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Lão nói, tại sao phái Thiếu Lâm lại bắt giữ Nhậm đại tiểu thư ư? Huynh đệ không biết thật hay biết rồi mà còn cố ý hỏi. Mọi người trên giang hồ đều biết, huynh đệ còn hỏi cái gì? Lệnh Hồ Xung nói, trong mấy tháng qua, tiểu đệ bị người cầm tù nên chuyện giang hồ tiểu đệ không biết chút gì. Nhậm tiểu thư đó đã từng giết 4 tên đệ tử phái Thiếu Lâm, cũng là do tiểu điệt mà ra. Nhưng không biết sau đó, tại sao cô ta lại thất thủ, bị phái Thiếu Lâm giam cầm. Mặc đại tiên sinh nói, nếu nói như vậy thì huynh đệ không biết rõ căn nguyên trong đó thật. Trong người huynh đệ bị nội thương kỳ lạ, không thuốc nào có thể trị được. Nghe nói trong bàn môn tả đạo cùng nhau kéo đến ở Ngũ Bá Cương vì muốn lấy lòng vị Nhậm đại tiểu thư này mà trị thương cho huynh đệ. Kết quả ai ai cũng bó tay bất lực, có đúng vậy không? Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy. Mặc đại tiên sinh nói, chuyện này đồn đại khắp giang hồ, đều nói tiểu tử Lệnh Hồ Xung không biết có phúc đức mấy đời mà lọt vào mắt xanh của thánh cô Nhậm đại tiểu thư của Hắc Mộc Nhai, dù thương thế không trị khỏi được cũng không uổng một đời. Lệnh Hồ Xung nói, Mặc sư bá lại đùa tiểu điệt rồi. Chàng thầm nghĩ, lão đầu tử Tổ Thiên Thu tuy bọn họ có tấm lòng tốt nhưng hành xử quá lỗ mãng, chuyện này đồn đãi ra như vậy chẳng trách Doanh Doanh tức giận. Mặc đại tiên sinh hỏi, sau đó tại sao huynh đệ khỏi bệnh? Do tu luyện thần công dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm phải không? Lệnh Hồ Xung đáp, không phải. Phương trượng Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm từ bi bác ái, không nghĩ đến chuyện hiểu lầm trước đó, đã đồng ý truyền thụ võ công vô thượng của phái Thiếu Lâm cho tiểu điệt. Nhưng tiểu điệt không muốn cải đầu vào phái Thiếu Lâm, mà môn Thiếu Lâm thần công này lại không thể truyền thụ cho người khác phái. Tiểu điệt đành phải phụ lòng tốt của Phương trượng đại sư. Mặc đại tiên sinh nói, phái Thiếu Lâm là Thái Sơn, bắt đẩu trong võ lâm. Lúc đó huynh đệ đã bị trục xuất khỏi môn tường phái Hoa Sơn, là dịp tốt để cải đầu phái Thiếu Lâm. Đó là cơ duyên ngàn năm một thuở, tại sao ngay cả tính mạng của mình huynh đệ cũng không màng đến? Lệnh Hồ Xung đáp, tiểu điệt từ nhỏ được ân sư, sư nương thu nhận, ân đức dưỡng dục dù tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp. Chỉ mong sau này ân sư có thể cho phép tiểu điệt sửa chữa lỗi lầm, trở lại môn tường, quyết không tham sống sợ chết mà đầu vào phái khác. Mặc đại tiên sinh gật đầu nói cũng có lý, nếu nói như vậy thì nội thương của huynh đệ được khỏi là do một cơ duyên khác. Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy, kỳ thực nội thương của tiểu điệt cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Mặc đại tiên sinh nhìn chằm chằm vào hắn, lão nói, phái Thiếu Lâm và huynh đệ xưa nay không hề có quan hệ thâm sâu. Người trong Phật môn tuy nói là từ bi bác ái, cũng không thể tùy tiện lấy thần công vô thượng của bổn môn mà truyền cho người. Phương Chứng đại sư đồng ý lấy dịch cân kinh truyền thụ, huynh đệ thật không biết vì nguyên nhân gì ư? Lệnh Hồ Xung đáp, quả thật tiểu điệt không biết, mong Mặc sư bá chỉ giáo. Mặc đại tiên sinh nói, được, trên giang hồ đều nói, ngày hôm đó Nhậm đại tiểu thư Hắc Mộc Nhai đích thân cổng huynh đệ đến chùa Thiếu Lâm gặp phương trượng, nói là chỉ cần phương trượng cứu tính mạng của huynh đệ thì cô ta chịu mặc cho chùa Thiếu Lâm xử trí, muốn giết muốn mổ cô ta cũng tuyệt đối không chào mày. Lệnh Hồ Xung a lên một tiếng, nhảy xổm lên làm bát rượu ở trên bàn đổ cả ra, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi, chân tay run bần bật, nói chuyện này. Trong đầu chàng hỗn loạn cả lên. Lệnh Hồ Xung nhớ lại lúc cơ thể mình càng ngày càng yếu đi, trong một đêm nằm mơ nghe Doanh Doanh khóc nức nở rồi nói, ngươi càng ngày càng ốm, ta, giọng nói rất chân thành, lòng chàng cảm động, thổ huyết ra rồi ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, chàng thấy mình nằm trong gian đấu thất chùa Thiếu Lâm. Phương Sinh đại sư đã phí nhiều tâm sức để cứu mình. Lệnh Hồ Xung vẫn không biết tại sao mình lại ở trong chùa Thiếu Lâm và cũng không biết Doanh Doanh ở đâu. Thì ra cô ta xả thân cứu mình. Bất giác, nước mắt chàng ứa ra, chảy dài xuống má. Mặc Đại tiên sinh than: vị Nhậm đại tiểu thư này tuy xuất thân ma giáo nhưng đối xử với huynh đệ hết lòng hết dạ, khiến người ta phải cảm phục. Trong Thiếu Lâm, bốn tên đại đệ tử Tân Quốc Lương, Dịch Quốc Tử, Hoàng Quốc Bách, Giác Nguyệt Thiền Sư đều bị giết dưới tay cô ta. Cô ta lại đến Thiếu Lâm là chẳng mong sống nữa, nhưng vì cứu huynh đệ, cô ta hoàn toàn không thiết đến mạng sống của mình. Phương Chứng đại sư không muốn giết cô ta là vì lẽ đó, nhưng cũng không thể thả cô ta, cho nên đem cô ta giam cầm trong sơn động sau chùa Thiếu Lâm. Thuộc hạ của Nhậm đại tiểu thư biết bao nhiêu là người đủ hạng tam sơn, ngũ nhạc, dĩ nhiên ai cũng muốn đi cứu cô ta ra. Nghe nói mấy tháng này chùa Thiếu Lâm không một ngày yên ổn, người bắt được ít nhất cũng khoảng 100. Lệnh Hồ Xung quá cảm kích, không bình tĩnh được, một lúc lâu sau mới hỏi: Mặc sư bá nói mọi người tranh nhau làm thủ lĩnh nên tự đánh nhau tới long trời lở đất, chuyện đó ra sao? Mặc Đại tiên sinh thở dài đáp: những nhân vật bàn môn tả đạo bình thường ngoài nghe hiệu lệnh của Nhậm đại tiểu thư ra thì ai ai cũng cuồng vọng tự đại, hiếu chiến ngông nghênh, không ai chịu phục ai. Lần này lên chùa Thiếu Lâm cứu người, mọi người đều biết Thiếu Lâm là cội nguồn của võ học trong thiên hạ, tình thế rất là gay cấn. Huống chi nếu đơn độc xông vào chùa thì không ai quay trở về được, cho nên mọi người nói phải có người đứng ra tập hợp số đông để kết minh cùng đi. Đã kết minh thì phải có một minh chủ. Nghe nói mấy ngày nay vì tranh đoạt địa vị minh chủ, có nhiều người đã động thủ, chết có, bị thương cũng có, thật đã tổn thất không ít người. Lệnh Hồ lão đệ, ta thấy chỉ có lão đệ mau đi ngay mới có thể chế ngự được bọn chúng. Lão đệ nói cái gì thì không ai dám trái lời. Nói xong, Mặc Đại tiên sinh cười ha ha. Mặc Đại tiên sinh cười như vậy khiến mặt Lệnh Hồ Xung đỏ cả lên. Chẳng biết lão nói không sai, nhưng quần hào có phục mình thì cũng chẳng qua là nể mặt Doanh Doanh. Nếu sau này Doanh Doanh biết được, cô ta sẽ rất giận. Đột nhiên chàng động tâm nghĩ: Doanh Doanh đối với ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn lạnh lùng vì sợ người khác chọc ghẹo. Nói cô ta đối với ta là hoa rơi hữu ý, mà ta lại là nước chảy vô tình. Ta phải báo đáp tấm lòng tốt của cô ta, cần phải làm cho bọn hán tử trên giang hồ đồn rằng Lệnh Hồ Xung ta có tình thâm với Nhậm đại tiểu thư, vì cô ta mà không màng tính mạng. Ta phải một mình xông vào chùa Thiếu Lâm, có thể cứu được cô ta ra thì tốt, nếu cứu không được thì cũng phải làm náo động để mọi người biết đến. Lệnh Hồ Xung bèn nói: hai vị sư bá Định Nhàn, Định Nhật phái Hằng Sơn đã lên chùa Thiếu Lâm để thỉnh cầu phương trượng Thiếu Lâm. Xin phương trượng thả vị Nhậm tiểu thư này ra để tránh khỏi nạn kiếp đại động máu chảy can qua. Mặc Đại tiên sinh gật đầu nói: thảo nào, thảo nào. Ta vẫn lấy làm lạ, Định Nhàn sư thái là người tài trọng lão thành như vậy, sao lại để các ni cô nương bầu bạn với người, mà chính bà lại đi con đường khác. Thì ra bà vì lão đề mà đi làm thuyết khách. Lệnh Hồ Xung nói: Mặc sư bá, tiểu điệt đã biết chuyện này, trong lòng lo lắng vô cùng, hận không mọc cánh để bay lên chùa Thiếu Lâm xem kết quả thỉnh cầu của hai vị sư thái thế nào. Nhưng những sư muội sư tỷ phái Hằng Sơn đều là hạng nữ lưu, nếu giữa đường gặp chuyện gì bất trắc thì thật là khó. Mặc Đại tiên sinh nói: lão đệ cứ đi đi. Lệnh Hồ Xung vui mừng nói: tiểu điệt đi trước được chứ? Mặc Đại tiên sinh không đáp, lão cầm cây hồ cầm để dựa bên chân bàn gãy lên tình tang. Lệnh Hồ Xung biết lão nói như vậy nghĩa là lão đã đồng ý chăm sóc bọn đệ tử phái Hằng Sơn. Vị Mặc sư bá này võ công kiến thức đều phi phàm, bất luận lão ra mặt hay âm thầm bảo vệ thì phái Hằng Sơn không có gì đáng lo nữa. Chàng liền cúi đầu hành lễ nói: cảm tạ đại đức của Mặc sư bá. Mặc Đại tiên sinh cười nói: ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, ta giúp phái Hằng Sơn trong lúc ngặt nghèo mà lão đệ đa tạ cái gì? Vị Nhậm đại tiểu thư đó mà biết được chỉ e ăn phải ớt cay. Lệnh Hồ Xung nói: tiểu điệt xin cáo từ, các vị sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn làm phiền Mặc sư bá trông nom giúp. Lệnh Hồ Xung ra khỏi điếm. Chàng dừng bước nhìn ra sông, thấy ánh đèn xuyên qua từ trong cửa sổ một chiếc thuyền phản chiếu lên mặt sông Hán Thủy thành một vệt sáng vàng rung rinh lấp lánh. Phía sau, trong tủ điếm, tiếng đàn của Mặc Đại tiên sinh trầm xuống dần, trong đêm tĩnh mịch, nghe rất buồn thảm.